Phẩm thứ 39, Đại Thí Tác Biển. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước La Diệt Kỳ tại núi Linh Thứu với các tôn đệ tử cùng 1.250 vị tỷ kheo ở đó. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn dùng một người thị giả. Các vị tôn đệ tử đều biết ý của Ngài như vậy. Khi đó, ông Kiều Trần Như mặc áo trễ vai hữu, tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, con xin nguyện suốt đời làm thị giả hầu hạ Ngài, cúi xin từ bi hoan hỷ, chấp thuận cho con được ân triêm công đức." Phật dạy: "Ông nay tuổi đã già yếu, việc hầu hạ không nỡ phiền ông." Ông lễ tạ lui ra. Tiếp đến, Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và 500 đệ tử lần lượt ra tác lễ, cầu xin làm thị giả, nhưng Phật không cho ai. Khi đó, Ngài A Na Luật xem biết ý Phật muốn dùng ông A Nan và các bậc đệ tử cũng đều hiểu như thế. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đứng dậy lại bên A Nan nói khẽ rằng: "Này ông A Nan, ý Phật muốn dùng ông làm thị giả đấy, riêng ông được diễm phúc hơn chúng tôi. Vậy ông mau mau đứng lên làm lễ bạch Phật, xin thân thừa Ngài, để cho toàn thể tăng chúng cũng được nhờ ông một phần lớn." A Nan nghe lời hai thượng tọa nói, rồi chắp tay thưa rằng: "Kính thưa hai thượng tọa, Thế Tôn đức rộng, tuệ sâu, tôi thân cận hầu hạ, sợ sơ xuất phải tội, và chiêu họa thì sao?" Ngài Xá Lợi Phất nói: "Chúng tôi xem biết Đức Thế Tôn chú ý đến ông nhiều hơn, vì xét có thể kham năng được, nên Ngài muốn dùng ông làm thị giả." A Nan thấy hai thượng tọa nói như vậy, chẳng biết làm thế nào. A Nan thưa rằng: "Dạ, nếu hai thượng tọa thưa với Phật cho được ba điều nguyện này, thì tôi xin làm thị giả. Thứ nhất, áo cũ của Đức Thế Tôn xin Ngài đừng cho tôi dùng. Thứ hai, Đức Thế Tôn ăn thừa, xin chớ cho tôi ăn. Thứ ba, thời tiết biến hiện, tùy tôi lo liệu. Được như thế thì tôi xin làm." Hai thượng tọa đem ý kiến của A Nan lên bạch Phật. Phật bảo rằng: "Ông A Nan sở dĩ không muốn mặc áo cũ của ta là do lòng ông nghĩ xa, sợ các đệ tử sinh tâm hiềm khích. Vu quan nhân dân cúng Phật những cái áo quý đẹp, cho rằng ông tham cầu mà làm thị giả. Hai là chuyện không ăn cơm của ta là do các đệ tử sinh lòng như vậy. Trong bát của Như Lai ăn thừa, trăm mùi ngon bổ, trên đời hiếm có, cho rằng ông tham cầu những món ấy mà thân cận Phật hay sao? Còn chuyện thứ ba, tự lo lượng thời tiết tiến hiện, là sợ các đệ tử và các ngoại đạo lại nạn vấn trong những thời giờ không hợp pháp, làm xúc não ta. Song làm thị giả phải xem thời tiết mà dâng các món ăn cho thích hợp, để lợi ích thân thể Như Lai. Mỗi mỗi việc đều phải có chế độ. Vì thế mà ông nguyện xin ba điều ấy. Nhưng cũng không cứ gì thời nay ông tự biết thời tiết mà xin thế đâu. Thời quá khứ ông đã hầu ta và cũng khéo biết sự tiến hiện như vậy." Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất thưa rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, không hay đời quá khứ ông A Nan hầu hạ Ngài khéo biết thời tiết, việc ấy thế nào xin nói cho chúng con được biết nguyên do." Phật dạy: "Xá Lợi Phất, ông muốn biết hãy để ý nghe, ta sẽ nói cho ông hay." "Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe." Xá Lợi Phất: "Đời quá khứ cách đây tính theo số A Tăng Kỳ có đến vô lượng. Thuở đó có một ông vua nước lớn, cai trị 84.000 nước nhỏ, 80 ức tụ lạc, tại châu Diêm Phù Đề. Vua ngự ở thành Bà Lâu Thi Xá. Trong thành ấy có một người Bà La Môn, có trí thông sáng. Nhà vua tôn kính như một ông thầy, 84.000 ông vua nước nhỏ đều mến mộ, khâm phục, bốn phương hiến tặng và thường sai sứ sang thăm viếng. Nói tóm lại, cũng như bầy tôi thờ vua không khác. Nhà giàu ngang với nước, nhưng không có con để nối nghiệp, nên lúc nào ông cũng buồn. không biết nơi đâu có thể cầu nguyện được. Bấy giờ, ông lên miếu thờ Phạm Thiên, Thiên Đế, Tứ Vương Mahethula và tất cả chư thiên khác, cầu đạo ròng rã 12 năm. Do sự cầu nguyện thành kính ấy, nên bà vợ lớn của ông có thai. Ông cho gọi người về xem trai hay gái. Có một thiếu phụ đến xem, nói: "Bà có mang con trai." Ông mừng thầm, giao cho các cô con gái hầu hạ bà một cách chăm chỉ, cẩn thận, không được làm trái ý. Đủ tháng sinh được cậu con trai, mình sắc vàng, tóc xanh mượt, trán cao, mũi thẳng, tai dày, mắt sáng, mồm tươi rộng, nhân tướng đầy đủ. Ông vui mừng quá, cho mời thầy về coi tướng. Tướng sư xem xong, nói: "Cậu đầy đủ phúc đức, thiên hạ chưa từng có, sau này có thể làm đến quốc sư." Nghe tướng sư nói, ông rất hoan tâm và nhờ đặt tên giùm. Lệ đặt tên bao giờ cũng y vào hai điều kiện là tinh tú và biến điềm lạ. Tướng sư hỏi: "Thưa ông, trong khi bà có mang cậu bé này thì có điềm gì lạ không?" "Thưa ngài, bà ác nghiệp lắm, ít lòng nhân, lại không chăm tu phước tuệ gì. Từ khi có thai cháu thì tâm tính cải đổi, thương xót kẻ nguy nạn hay giúp đỡ kẻ nghèo đói, chăm bố thí, không tham lam tích cóp như xưa." Tướng sư hoan hỷ nói: "Đó là trí lý của cậu con trai sử nhiên như vậy. Tôi xin đặt tên là Maha Sà Ca Phàn, Hán dịch là Đại Thí." Sau khi lớn tuổi, ông bà quý lắm, làm riêng cho một tòa lâu đài chia làm ba cung, để tùy theo thời tiết nóng lạnh của một năm, mùa đông ở cung ấm áp, mùa hạ ở cung mát, mùa xuân, mùa thu ở cung giữa. Sự nóng lạnh thuần hòa, cắt đặt những thiếu nữ hầu hạ đêm ngày cho cậu vui chơi. Cậu có tính ham học, lại sẵn có trí thông minh, đọc thuộc 18 bộ kinh của thế tục, học các kỹ thuật đều tinh xảo. Một hôm, cậu thưa với ông rằng: "Thưa cha, con ở trong cung điện này đã lâu, xin cho con du ngoạn ngoài thôn quê để xem dân chúng làm ăn." "Ừ, con đi chơi, cha cho con đi." Ông sai người sửa sang đường xá, vẫy nước thơm, dựng cờ treo phan đốt hương. Một con voi trắng lớn, trên lưng đặt vành bằng thất bảo, phủ vải gấm, treo chuông trang nghiêm cho cậu cởi. Những người đi trước gãy các đồ âm nhạc, đánh trống, thổi kèn. Đi sau có hàng ngàn người cởi voi, cởi ngựa theo cậu đi. Trên một con đường lớn bằng phẳng, bầu trời mát mẻ, bóng tinh quang chiếu thành năm sắc, không khác một ông chuyển luân vương giáng thế. Nhân dân nô nức ra xem, nhìn không chán mắt, ai nấy đều khen rằng: "Thật là hiếm có, oai phong vòi vọi, lẫm liệt như một ông trời phạm thiên." Một lát gặp bọn khất nhi, áo quần tả tơi, chân đi thất thểu, cầm cái bát vỡ kêu xin một chút món ăn hoặc tiền. Đại thí hỏi: "Các ngươi tại sao mà khổ cực như vậy?" "Thưa cậu, chúng tôi không có cha mẹ, anh em, vợ con, nghèo khổ, không có chỗ nương thân." Cũng có người nói rằng: "Chúng tôi mắc bệnh liên miên, không làm ăn gì được, hết lối sinh sống." Cũng có người nói rằng: "Chúng tôi gặp lúc cơ nguy, gia đình phá tán, nợ nần nhiều quá, hết lối làm ăn, phải hành khất để nuôi thân trốn nợ." Đại thí nghe họ nói xong, trong lòng chua xót, than lòng mà bước đi. Đi được vài dặm, thấy lũ đồ tể mổ giết súc sinh. Đại thí hỏi: "Chao ôi, các ông làm gì thế?" "Thưa cậu, tổ phụ chúng tôi chỉ làm nghề sát sinh để nuôi sống gia đình. Nay nếu bỏ nghề này thì hết lối." Đại thí than thở rồi bước đi. Đi một quãng thấy các người cày ruộng, những sá cày lật đất, các con dung, con dế, con trùng chui lên, lại bị những con ếch, con chẩu bắt ăn, lại thấy những con rắn bắt ếch, bắt chẩu ăn, tiếng kêu thảm thiết, lại thấy giống chim khổng tước bắt rắn, tha lên cành cây ăn. Đại thí hỏi: "Đây là họ làm gì?" "Thưa cậu, họ cày ruộng để trồng lúa, đến mùa được thóc ăn và nộp thuế cho nhà vua." Đại thí nghe xong, thương chúng sanh, than thở trong lòng mà đi. Đi được một quãng, thấy những người đi săn giăng lưới đặt cạm giật bẫy để bắt cầm thú, thấy chúng bị sa lưới quằn mình quại thể, giãy giụa hết sức gào kêu sợ hãi, trông rất đau lòng. Đại thí hỏi: các ông làm gì đó?
Thưa cậu, chúng tôi chỉ chuyên nghề đi săn bắn, nếu không làm việc này thì cũng không có nghề gì sinh sống.
Đại thí nghe nói vừa thương vừa ngậm ngùi, rồi bước đi. Đi được một lúc, thấy một con sông lớn, trên những chiếc thuyền lên đên, các anh thuyền chài tung lưới, kéo lên được rất nhiều cá, đổ lên bờ, con dãy, con ngáp, ngổn ngang.
Đại thí hỏi: các ông làm gì thế?
Thưa cậu, từ cha ông chúng tôi đến chúng tôi không có nghề gì khác, chỉ có nghề bắt cá để sinh sống.
Đại thí nghe nói để lòng thương và thầm nghĩ rằng: tất cả người dân vì thiếu thốn áo mặc cơm ăn nên tạo những ác nghiệp sát hại chúng sanh, sao chết đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh, từ chỗ mê tối lại sa vào chỗ mê tối hơn, thật đáng thương thay. Tới đây đại thí bảo với mọi người rằng: thôi các ông cho tôi về an nghỉ. Vì thương đời lầm lạc tạo ác nghiệp nên đại thí không lúc nào được vui, tìm cách để cứu tế chúng sanh khỏi sự đói thiếu về thể xác lẫn tinh thần, rồi lên thưa với cha rằng: thưa cha, vừa rồi con đi về các miền thôn quê, thấy nhân dân vì sự ăn mặc phải lao hình khổ trí, sát hại muôn sinh để nuôi đời sống, lường gạt dối trá lẫn nhau, tạo ác nghiệp ấy sao chết phải đọa vào ba đường ác. Con rất thương họ, vậy cho con một kho gạo để bố thí cho những kẻ nghèo đói.
Tùy ý, của cha là của con, ý con muốn bố thí thì cha cũng vui lòng.
Được cha đồng ý, đại thí bá cáo cho nhân dân rằng: tất cả nhân dân ai thiếu thốn về cơm ăn áo mặc tiền xài, xin lại nhà tôi lấy, tùy theo ý muốn tôi sẽ cấp giúp đầy đủ. Quốc dân hay tin ông đại thí mở cuộc bố thí, tất cả những người nghèo khổ, bệnh tật, cô cùng kéo nhau đến đông như hội. Cũng có người ở xa từ trăm dặm, người 200,000-300,000 dặm tới, có người từ 3,000-5,000 dặm tới, kẻ mạnh cõng người yếu, kẻ sáng dắt người mù, muốn cơm được cơm, muốn áo được áo, tất cả ai muốn gì cũng được toại ý. Bố thí trong một thời gian, các kho 3 phần đã hết một. Người coi kho đến thưa với ông chủ rằng: thưa ông, cậu đại thí ban phát cho dân các kho tàng 3 phần đã hết một, vua quan khách khứa đi lại còn đâu mà thiết đãi. Ông nghĩ kỹ, kẻo hết rồi lại trách tôi không thưa trước. Ông nghĩ như vậy, thà để kho không, chứ không làm trái ý con ta. Bố thí trong một thời gian nữa thì 3 phần đã hết 2. Người coi kho lại lên thưa với ông rằng: thưa ông chủ, kho tàng 3 phần đã hết 2. Nếu ông không đình chỉ việc bố thí lại thì không còn cái gì mà ăn dùng nữa.
Ông nói: ta nặng tình yêu con quý của ta nên không muốn làm trái ý. Vậy anh có phương tiện gì giả thác ra một cách khác, nếu kẻ lại xin làm cho họ ít đến, may ra còn chút nào để dùng chăng?
Anh coi kho được ông cho phép, đóng luôn cửa lại rồi đi nơi khác. Vì kho đóng nên những người xin đều đến chỗ cậu đại thí. Cậu dẫn họ đến kho thì anh coi kho đi vắng. Cậu sai người tìm mãi mới thấy, anh về mở kho cho, nhưng cũng không cho được bao nhiêu.
Đại thí thầm nghĩ như vậy: việc đình chỉ bố thí không phải kẻ giữ kho dám tự quyền, chắc là thừa lệnh của cha ta. Song phép làm con cũng không nên làm khánh kiệt kho tàng của cha mẹ, vả lại trong kho bây giờ cũng không còn được bao nhiêu nữa. Vậy ta phải làm thế nào? Có tiền của cấp tế cho nhân dân được no nê sung sướng mới mãn bổn nguyện bố thí của ta. Khi đó đại thí hỏi mọi người rằng: ở thế gian này làm nghề nghiệp gì được nhiều tiền của?
Có người mách rằng: thưa cậu, bây giờ chỉ trồng cấy 5 giống thóc thì được nhiều của.
Có người nói rằng: nuôi thú vật bán có thể được nhiều tiền.
Cũng có người nói rằng: nếu không sợ tai nạn nguy hiểm, đi xa buôn bán có thể được nhiều tiền của.
Lại có người giới thiệu rằng: thưa cậu, mọi kế nói trên đều không kết quả được bao nhiêu.
muốn cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề được đầy đủ cơm ăn áo mặc, chỉ vào biển tìm châu bảo là một diệu kế hơn hết. Đại thí nói, trồng cây, nuôi thú, đi xa, buôn bán không được lợi mấy, có lẽ vào biển tìm Ngọc Châu là một diệu kế hơn, vậy tôi quyết định đi tìm Ngọc Châu. Nói xong lên thưa với cha mẹ rằng, thưa cha mẹ, con xin ra biển tìm Ngọc Châu về cấp tế cho dân, xin cha mẹ vui lòng. Ông bà lo quá nói rằng, con ơi, những người ra biển là những người nghèo khổ, vô kế sinh sống, không hòng đời sống của mình. Con nghèo khổ chi mà vào biển, để cha mẹ lo sợ thân mạng của con. Muốn bố thí thì trong kho còn bao nhiêu con cứ việc bố thí. Đi biển có nhiều tai nạn, sóng to, gió lớn, cá ma kiệt, rồng độc, quỷ la sát, nước khó mà qua nổi. Con đem thân vào chỗ tai nạn ấy làm chi? Không thể đi được đâu, thôi đừng dở hơi nữa. Đại thí buồn quá, tự nghĩ như vậy. Ta muốn gây một đại nghiệp cho tương lai, mà tham tiếc thân sống thì sao thành. Nghĩ xong, phục mình xuống trước cha mẹ mà thưa rằng, kính lạy song thân, nếu song thân ngăn chí nguyện của con, không cho con đi biển tìm Ngọc Châu để cứu dân, thì con xin nằm ở đây, không đứng lên nữa. Ông bà nghe câu nói ấy, tâm can não nhiệt như lửa đốt, cùng với mọi người khuyên bảo rằng, đường biển xa xôi nhiều hiểm trở, đi nhiều về ít, con nên nghĩ đến cha mẹ cầu đảo thành kính. Trong 12 năm ở miếu thần tiên mới có con ngày hôm nay, bây giờ lớn khôn lại bỏ cha mẹ đi thì không nên. Dậy đi con, ăn uống để cha mẹ vui lòng. Cậu một lòng thưa rằng, cha mẹ cho con đi thì con dậy, không thì con không dậy. Cậu nằm mãi đến 6 ngày không ăn uống, ông bà luôn luôn khuyên bảo dỗ dành, nhưng cậu quyết định không dậy, chịu nhịn đói. Ông bà sợ quá, bàn với nhau rằng, con ta trước sau khăng khăng một mực, không hề thoái tâm, thôi ta cũng nhắm mắt cho đi, còn mong có ngày về, nếu nằm quá 7 ngày chết tại đây, thật là vô ích. Bàn xong, ông bà đến đỡ cậu dậy và nói rằng, thôi con dậy ăn cơm, rồi cha mẹ cho con đi. Đại thí mừng quá, đứng dậy đi ăn cơm. Ăn xong, viết bản cáo thị rằng, tôi đi ra biển tìm Ngọc Châu, ai muốn đi thì cùng đi, tôi xin cung cấp đầy đủ hành lý. Bấy giờ có 500 người đồng ý theo cậu. Giữa hôm lên đường ra đi, cha mẹ, vua, quan, dân chúng, số ngàn muôn người đưa chân, đem tặng lương thực và tiền bạc để ăn đường. Cuộc tiễn đưa này rất vui vẻ, mọi người đều cầu chúc cậu đi được bình an mau trở về. Đi chừng vài ngày, tới một bãi cát rộng mênh mông, mọi người đều lên đó nghỉ. Không may gặp bọn cướp đông quá, biết sức không chống nổi, nên đại thí đem tiền của lương thực cho họ hết, rồi lại bắt đầu đi. Đi tới một cái thành, gọi là thành Phóng Bát. Thành này có ông trưởng giả tên là Ca Tỳ Lệ, dòng Bà La Môn. Ông có cô con gái, mình sắc vàng, tóc xanh như ngọc lưu ly, xinh đẹp nhất thời. 84.000 vương tử ở các nước đến hỏi, cô không ưng. Đại thí định đến vay tiền, đứng ngoài gõ cửa, cô thấy người gọi chạy ra, nhìn cậu, tự nhiên cảm động, vui mừng, vào nhà thưa với cha rằng, thưa cha, bên ngoài có người gõ cửa gọi, người đó chính là chồng con đấy. Ông Ca Tỳ Lê mở cửa bước ra, thấy cậu tướng mạo oai nghi phi thường, mừng thầm hỏi rằng, cậu tới đây có việc chi? Thưa trưởng giả, tôi vì lòng thương dân đói khát, đi ra biển tìm Ngọc Châu về phân cấp cho họ. Không may đi nửa đường, gặp bọn cướp lấy hết lương thực, muốn phiền trưởng giả cho vay 3.000 lạng vàng, lúc trở về xin trả. Ông vui vẻ nói, mời cậu vào chơi, không khó. Tôi xin cho cậu mượn 3.000 hoặc 10.000, nhà tôi cũng sẵn. Ông vào kho lấy vàng, dắt con gái đi theo, vừa cười vừa nói, tôi xin tặng số vàng này cho cậu, đây là con gái tôi. Nhiều vương tử đến hỏi nhưng tôi không gả. Hôm nay gặp cậu tôi rất vui mừng. Con gái tôi nó đồng ý kết duyên với cậu, vậy cậu có nhận lời nói đây, xin cho biết. Dạ, thưa trưởng giả, hiện nay tôi đi ra biển, tai nạn nguy hiểm nhiều, có ngày đi, không biết có ngày về. Giờ nhận lời với ông, một ngày gần đây, nếu bị tai nạn băng mình trong biển cả, sai lời hẹn, thì làm thế nào? Không sao, nếu cậu được tốt lành trở về, thì xin nhận lời hứa. Dạ, nếu trưởng giả hoan hỷ như vậy, tôi xin đồng ý. Ông vui vẻ đưa cho cậu 3.000 lạng vàng, rồi rất nhiều các thực phẩm khác. Cậu cảm ơn ông và từ biệt lên đường. Đưa vàng xong, cậu bảo các người theo đi mua thuyền tốt, dày 7-8 lần ván để chống đỡ sóng gió. Mua thuyền xong, cột bằng 7 cái dây. Đại thí lắc chuông lớn tiếng nói: "Các bạn lắng tai nghe, chú ý, chú ý. Đi biển nhiều nguy hiểm, nào hắc phong, quỷ la sát, ác phong, độc khí, thủy hắc, núi đá, cá ma kiệt, tai nạn rất nhiều. Các bạn đi cùng tôi, tới đây ai muốn về thì ở lại, kẻo đến khi gặp tai nạn, lúc đó dầu có hối cũng không được. Còn ai vững lòng bền chí, không tiếc thân mạng, vợ con, anh em, cha mẹ thì đi. Trái lại, nếu được an toàn trở về, tiền của con cháu 7 đời ăn không hết." Nói xong, cắt một giây. Cứ như thế, mỗi ngày tuyên bố một lần, lại cắt một giây, 7 ngày cắt hết 7 giây. Thuyền bắt đầu đi, trương buồm thuận gió, thuyền chạy như bay. Qua một thời gian khá lâu, mới đến chỗ có nhiều ngọc châu và vàng bạc. Đại thí là người tinh anh, học rộng, biết rành các thứ ngọc châu, thứ nặng, thứ nhẹ, hạng quý, hạng thường, hình sắc tốt hay xấu, để chỉ bảo cho mọi người lấy, và dặn lấy vừa phải đừng tham, sợ nặng, đắm thuyền, nếu lấy ít thì không bỏ công đi. Anh em chăm chú lấy xong, khi sắp ra về, đại thí không muốn lên thuyền, anh em hỏi: "Thưa cậu, các thứ ngọc châu bảo vật chúng tôi đã lấy cho xuống thuyền đầy đủ. Mời cậu lên thuyền đi về. Các cậu hãy về trước. Giờ đây tôi muốn đến vua Long Vương để xin ngọc như ý, thì có thể bố thí cho chúng sanh toàn cõi Diêm Phù Đề được. Tôi cương quyết đi. Nếu không xin được, tôi quyết không về." "Thưa cậu, chúng tôi nhờ sự mạo hiểm và cương quyết của cậu mà ra tới đây, lấy được nhiều bảo vật châu ngọc, mong được hoàn toàn trở về. Bây giờ cậu lại bỏ rơi lũ chúng tôi mà đi một mình, chúng tôi rất không bằng lòng, yêu cầu cậu trở về cùng chúng tôi." "Thôi, các bạn hãy an tâm, tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn được an lành trở về nước nhà, sung sướng cùng cha mẹ, vợ con, riêng tôi các bạn không lo." Toàn thể anh em ai cũng buồn, họ đều chắp tay cầu chúc cậu đi được tốt lành và xin giả biệt trở về. Buồm đã trương, những chiếc thuyền từ từ quay mũi. Anh em đứng trên thuyền nhìn cậu mà rớt nước mắt. Thuyền đã chạy xa xa, bóng mờ mờ ngoài biển. Đại thí dâng hương lễ mười phương chư Phật, thệ rằng: "Kính lạy thập phương đại giác từ bi chứng giám, con không quản đường xa dặm thẳm, nguy hiểm khó khăn, vào biển tìm châu để cứu tế quần sinh qua khỏi nạn khát đói khốn khổ. Nguyện đem công đức này cầu thành Phật, xin dốc một lòng thành kính cho lời thề nguyện của con được thành tựu và những người này được an lành về không gặp tai nạn." Đại thí ra đi ngày thứ nhất, nước ngập đến đầu gối. Đi trong 7 ngày, nước sâu đến tận mông. Đi tới 7 ngày, nước đến ngang lưng. 7 ngày nữa, nước ngập tới cổ. Bơi 7 ngày nữa, tới một quả núi. Đại thí bẻ hai cành cây làm gậy chống để leo núi. Leo 7 ngày tới ngọn, đi 7 ngày trên đỉnh núi ấy, rồi lại trở xuống, suốt 7 ngày đến chân núi. Tới một ven nước, dưới nước có hoa sen sắc vàng, lại có các con rắn độc nằm trên hoa hoặc trên ngó. Đại thí thấy vậy, ngồi kết vòng tròn ngay ngắn, hệ tâm nhiếp niệm, nhập phép quán từ bi tam muội. Nghĩ tới những con rắn này, do kiếp trước tạo nghiệp sân nộ ghét ghen nên đọa sinh ở nơi đây, chịu thân hình độc ác xấu xa. Bởi lòng từ bi của đại thí giao cảm nên những con rắn đó được hết nọc độc. Đại thí đứng dậy đi trên những bông hoa ấy, suốt 7 ngày thoát nạn rắn độc. Nhìn trước mặt xa xa, thấy những con quỷ la sát, vì chúng ngửi thấy hơi người mà tìm lại. Thấy thế, đại thí nhiếp tâm niệm nhập phép từ bi quán. Nhờ phép quán ấy, nên các con quỷ tự phát tâm cung kính, vui vẻ tới gần hỏi, Bồ Tát ở đâu tới đây? Thưa Ngài, tôi đi tìm Ngọc Như Ý. Quỷ vui vẻ nghĩ như vậy, người này có phúc đức đi đến chỗ vua Long Vương, nhưng hãy còn xa, làm sao đi nổi? Vậy chúng ta hãy đưa giúp qua chỗ nguy hiểm này. Nghĩ rồi, chúng dùng lực thần của quỷ đưa đại thí qua 400 do tuần rồi trở về. Tới đây, đại thí ngắm thẳng đường đi, thấy một cái thành lớn bằng bạc, sáng quắc như mặt trời. Đại thí biết đích thành này là của Long Vương, vui vẻ đi thẳng vào. Thấy bên ngoài thành có 7 lần hào nhiễu quanh, trong hào thuần rắn độc, coi rất ghê sợ. Đại thí tự nghĩ, những con rắn này lúc tiền sinh, ác tâm nộ hại nhiều, nên nay phải đọa làm rắn, chịu thân hình cực ác. Đem lòng từ bi thương xót, thì các con rắn ấy tự nhiên lẫn mất. Đại thí đi thẳng vào thành. Ở cổng thành, thấy hai con rồng cuộn khúc, hai đầu giao nhau, dáng như cánh cửa. Thấy đại thí vào, chúng ngóc đầu nhìn. Đại thí nhập từ bi quán, rồng cúi đầu không dám ngó nữa. Đại thí bước lên đầu rồng đi vào. Giữa lúc vua Long Vương đương ngồi ở điện thất bảo, nhìn thấy có người vào lấy làm ngạc nhiên thầm nghĩ. Thành của ta có 7 lần hào lũy, trong hào có nhiều rắn độc, ngoài ra lại còn các loài độc long, quỷ dạ xoa. Người này làm sao vào được? Chắc là họ có phúc đức lớn. Vua Long Vương phát khởi lòng cung kính, đón chào hỏi han, mời ngồi giường thất bảo, đem các món ăn ngon ra thết đãi. Ăn xong, vua Long Vương hỏi rằng, Ngài tới đây có chuyện gì cần thiết không? Thưa Long Vương, nhân dân trên cõi Diêm Phù Đề nghèo đói đau khổ, do cơm ăn áo mặc mà tạo các nghiệp ác như sát sinh, trộm cắp, nói dối, lừa bịp lẫn nhau, bởi thế chết đọa vào ba ngã ác. Tôi vì lòng thương muốn cứu chúng sanh nên không quãng đường xa dặm thẳm tới đây ý kiến đại vương, để xin viên ngọc Như Ý về cứu giúp dân chúng, mong đại vương mở lượng từ bi bố thí cho. Dạ, ngọc Như Ý là một vật quý nhất, ngài tới đây cũng là một công phu mạo hiểm quên thân, tôi đâu dám từ chối, nhưng xin ngài lưu tâm ở lại đây một tháng, nhận chút cúng dường mọn của tôi và thuyết pháp cho tôi nghe, thì tôi xin biếu ngài. Dạ, quý hóa, đại vương có lòng cố lưu và muốn nghe thuyết pháp, tôi xin ở nán lại, không dám từ chối. Vua Long Vương ngày ngày cúng dường rất trịnh trọng, dâng đủ các món ăn ngon lạ dưới Long Cung. Trong giờ ăn, các nhạc sĩ, vũ nữ, múa hát cúng dường, gảy những cung đàn rất tuyệt, ca những bài hát cực hay. Đại thí dùng biện tài vô ngại, giảng thuyết pháp tứ niệm xứ cho vua nghe. Hết một tháng, từ biệt lên đường, vua Long Vương lấy ngọc Như Ý trong búi tóc ra tặng và nói rằng, đại thí có lòng từ bi rộng lớn, tâm trí mãnh liệt, quyết định thành Phật. Sau khi ngài được thành Phật, tôi xin làm một đệ tử trí huệ. Quý hóa, thưa Long Vương, ngọc này có năng lực thế nào? Thưa đại thí, ngọc này có năng lực làm mưa trong 2000 do tuần vuông bốn mặt. Nước mưa ấy hóa ra những món chúng sanh cần dùng trong đời sống. Đại thí hoan hỷ đỡ lấy ngọc rồi thầm nghĩ, hạt ngọc này tuy quý thực nhưng chỉ có hạn định, chưa cứu tế cho chúng sanh được nhiều như ý nguyện của ta đã định. Vua Long Vương và quần thần đưa chân ra ngoài cổng thành, đại thí từ tạ bước lên đường. Đi được ít lâu tới một cái thành thuần bằng lưu ly xanh, ngoài thành có 7 lận hào vây xung quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ như vậy, những con rắn này lúc tiền sinh tạo nhiều sân si tật đố, nên phải chịu thân hình xấu ác như vậy. Nghĩ xong, ngồi ngay nghiêm nhập phép từ bi quán, vì thương chúng đau khổ, lòng từ bi lan cảm, làm cho bạc hết tâm độc của chúng. Đại thí đứng dậy, bước lên đầu những con rắn ấy, đi thẳng vào cổng thành. Thấy hai con rồng mình cuộn quanh thành, hai đầu giao nhau ở trước cửa, cũng như cách canh gác, rồng thấy người ngóc đầu, nháo mắt, nhìn một cách ác liệt. Đại thí liền nhập quán đại bi, từ tâm thông cảm, rồng gục đầu, biểu lộ một vẻ hiền lành. Đại thí bước vào trong, vua Long Vương đương ngồi ở điện thất bảo, nhìn thấy có người vào thầm nghĩ như vậy. Quái sao, ngoài thành có 7 lần hào, nào những rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó đi như thế mà người này vào đây được. Chắc họ có đức lớn, không phải người thường. Nghĩ xong đứng lên ra đón chào hỏi han, rất kính cẩn. Mời lên bảo điện ngồi tòa thất bảo, đem các món ngon quý ra thết đãi. Ăn xong niềm nở nói chuyện và hỏi, ngài ở đâu đến đây, có chuyện gì cần thiết không? Thưa đại vương, tôi ở châu Diêm Phù Đề, xuống đây để xin ngài hạt ngọc như ý. Thưa ngài, ngọc như ý hiếm có lắm, nếu ngài muốn dùng xin ở lại đây 2 tháng, giảng thuyết hạnh Bồ Tát và nhận chút cúng dường của tôi. Dạ, quý hóa, nếu đại vương có tâm mến mộ vô thượng pháp bảo của chư Phật, việc đó tôi xin thành kính giảng giải. Vua Long Vương sai bày tòa cao, mỗi ngày 2 thời thỉnh thuyết pháp và sửa trai nghi cúng dường rất trịnh trọng. Đại thí dùng vô ngại biện tài, phân biệt nói về tứ thần túc, hết 2 tháng từ biệt ra về. Vua Long Vương lấy ngọc như ý ra tặng và phát nguyện rằng, đại thí từ tâm phổ tế quần sinh, quảng đại vô biên, quyết được thành Phật. Khi đó tôi nguyện làm một thần túc đệ tử. Dạ, hay lắm, đại vương nguyện như vậy sẽ được thành tựu. Còn viên ngọc này có năng lực thế nào? Có năng lực làm mưa tất cả món ăn dùng cho chúng sanh, quỳ vuông 4000 do tuần. Đại thí hoan hỷ nhận lấy viên ngọc, rồi tự nghĩ rằng, hòn ngọc này tuy cũng khá, nhưng chưa xứng ý của ta đã định. Vua Long Vương và quần thần tiễn chân ngài ra ngoài cổng thành, chờ đi xa mới trở về. Đại thí đi chưa được bao lâu, thấy một cái thành bằng vàng, rất mỹ quan, sáng rực 100 dặm, tới gần thấy 7 lần hào vây quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ, những con rắn này do đời trước đây tâm ác độc, ghen ghét, nộ hại, nên phải chịu thân độc ác như vậy. Nghĩ xong nhập từ tâm ái niệm, đánh bạc ác tâm rắn độc. Chúng nằm rạp xuống, đại thí bước lên trên mà đi, tới cổng, thấy 2 con rồng cuộn khúc quanh thành, 2 đầu giao nhau, gác 2 bên cổng. Thấy người, chúng ngóc cổ trố mắt nhìn một cách ác nghiệt. Đại thí liền nhập quán từ bi, rồng cúi đầu, ngài bước vào trong cổng. Lúc đó, vua Long Vương đương ngồi ở bảo điện, thấy người vào, ngạc nhiên thầm nghĩ. Ngoài thành có 7 lần hào vây quanh, nào rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó khăn như thế mà sao người này vào được, chắc họ có đức lớn. Nghĩ thế rồi khởi lòng tôn trọng kính cẩn, bước ra đón tiếp hỏi han, rồi mời ngài vào điện, ngồi tòa thất bảo, đem các món ăn ngon quý dưới lòng cung thết đãi rất trịnh trọng. Ăn xong vua hỏi, ngài ở đâu tới đây và có cần dùng việc gì hay không? Dạ thưa đại vương, chúng sanh trên cõi Diêm Phù Đề bạc đức cùng khổ, làm ăn lao lực, đến nỗi sát hại lẫn nhau, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, hoàn toàn làm 10 điều ác, sau khi chết đọa vào 3 đường cực khổ. Tôi vì lòng từ bi thương họ, không quản đường xá xa xôi, bao lần nguy hiểm, nghe biết đại vương có hạt ngọc như ý, có thể làm cho chúng sanh hết đau khổ. Vì thế tới đây xin ngài để cứu tế cho nhân dân. Dạ, thưa đại thí, ngọc như ý là một vật quý nhất dưới hải tạng. Nếu ngài muốn dùng, xin ở lại đây 4 tháng, nhận chút cúng dường và giảng giải cho chúng tôi được biết đạo lý. Dạ, như vậy hay lắm. Nếu đại vương muốn nghe giảng thuyết về chánh pháp của Như Lai, tôi xin thành thực cúng dường vô thượng pháp bảo. Vua Long Vương hoan hỷ, ngày ngày dâng cúng các món ăn ngon quý dưới Long Cung, lại bắt các nhạc sĩ mỗi ngày 2 thời tấu nhạc cúng dường. Đại thí dùng biện tài vô ngại giảng thuyết chân lý cao siêu. Nhà vua chăm chỉ nghe pháp, chiều sớm ban hôm, không để mất thời tiết. Các hàng long và quỷ dạ xoa đến xin hầu hạ, lúc tiến khi lui, tự đặt ra thời giờ phụng sự trong 4 tháng rất nghiêm kính và hợp phép tắc. Hết kỳ 4 tháng từ giả ra về, vua Long Vương cởi búi tóc, lấy hạt ngọc như ý cúng dường và thề nguyện rằng: Đại thí hoàng thể vô biên, từ tâm cao cả, vì thương quần sinh không quản khó nhọc, sau này quyết được thành Phật, tôi nguyện làm thị giả một đệ tử tổng trì. Quý hóa, đại nguyện của ngài sẽ được thành tựu mau chóng, còn năng lực của hòn ngọc này như thế nào? Dạ thưa đại thí, hạt ngọc này có năng lực mưa thất bão xuống 8.000 do tuần quy vuông bốn mặt. Đại thí hoan hỷ nhận hạt ngọc, rồi tự nghĩ rằng: đất Diêm Phù Đề này rộng 7.000 do tuần, công năng hạt ngọc này 8.000 do tuần, như vậy mới đạt được nguyện vọng của ta. Tất cả 3 hạt ngọc đem gói vào góc vạt áo, cảm tạ Long Vương lên đường. Vua và quần thần đưa chân ra khỏi cổng thành. Đại thí ra khỏi thành xa xa, để hạt ngọc trên bàn tay khấn rằng: nếu thực hạt ngọc như ý, xin cho tôi bay được lên hư không. Khấn xong, rướng mình bay lên hư không tựa như chim cắt, một lát bay qua biển, tới bãi xuống nghỉ. Tới đây, đại thí nằm ngủ trên bãi cát. Bãi này có mấy con rồng biết rằng đại thí đi xin ngọc của vua Long Vương về. Chúng khởi tâm tham, thừa cơ đại thí ngủ cởi trộm lặn xuống bể mất. Đại thí thấy động, mở choàng mắt ra, nhìn không thấy người, mất 3 viên ngọc. Nghĩ như vậy, ở đây làm gì có người, mất 3 viên ngọc này chỉ có những con rồng lấy của ta thôi. Ta mất bao công trình lao khổ mới được đem về cứu chúng sanh cho mãn nguyện bố thí của ta. Lũ bay lấy của ta thề nếu không lấy lại được, quyết định không về. Ta sẽ tát cho hết nước để bắt lũ bay, dầu chết cũng cam tâm, chứ chẳng chịu về không. Vừa đi vừa nói trên bãi biển, bắt được cái mai rùa. Ông thần biển hiện lên nói rằng: biển này sâu 336 muôn dặm, dầu cho tất cả toàn cõi Diêm Phù Đề tát cũng không thể cạn nổi, huống một mình ông tát được gì? Đáp: ông nên biết, ai cương quyết làm việc gì thì việc ấy sẽ thành công. Tôi đi tìm hạt ngọc như ý để giúp ích cho nhân loại, khó đến như thế mà tôi cương quyết không lui chí hướng để cầu thành Phật, thì việc tác bể đã lấy gì khó hơn. Khi đó, có một người ở cõi trời Tịnh Cư, thấy đại thí nhất thân nhất ý với bao công trình khó nhọc để cứu tế chúng sanh, bị rồng ăn cắp ngọc, ông gọi một số đông người ẩn hình đến giúp việc tác biển. Cứ mỗi khi đại thí múc nước, thì các ông ấy lấy áo cõi trời nhúng xuống biển, rồi lại đem áo vắt nước đi nơi khác. Cứ mỗi lần đại thí múc nước như vậy, thì nước biển cạn đi 40 dặm, 2 lần múc cạn 80 dặm, 3 lần múc cạn 120 dặm. Thấy cạn nước nhiều quá, mấy con rồng ăn cắp sợ hãi, lên tận nơi nói rằng: thôi thôi đại thí đừng múc nước nữa, đại thí dùng hạt ngọc này để làm gì? Dùng để cứu cấp cho tất cả chúng sanh châu Diêm Phù Đề. Theo như lời đại thí nói, thì chúng tôi ở trong biển này nhiều lắm, sao ngài không cho chúng tôi lại lấy đi? Trong biển này tuy có chúng sanh, nhưng không bị đau khổ như chúng sanh châu Diêm Phù Đề, vì miếng ăn, manh mặt mà sát hại lẫn nhau, lừa bịp, dối trá lẫn nhau, tạo đủ 10 điều ác, chết đọa xuống tam đồ ác đạo. Ta muốn cho họ hiểu được pháp ấy nên xuống đây xin ngọc, trước cho họ ăn mặc đầy đủ, sau cho họ tu theo 10 điều lành. Rồng nghe xong đem 3 hạt ngọc như ý trả lại. Khi đó ông thần biển thấy ngài tinh tiến cứng rắn như vậy, đối trước ngài lập thệ nguyện rằng: đại thí tinh tiến như thế, quyết định được thành Phật, khi đó tôi nguyện làm một tinh tiến đệ tử. Nhận hạt châu rồi bay lên hư không, một lát gặp các người cùng đi với mình đáp xuống. Các người đó nhìn thấy đại thí, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi rằng: cậu ở đâu tới đây? Thật là vô cùng sung sướng, hôm nay lại gặp được ông bạn chí thân. Nói xong tay bắt mặt mừng, cùng nhau về tới nước Phóng Bát. Ông Ca Tỳ Lê được tin đại thí ra biển tốt lành trở về, vui vẻ ra đón chào, hỏi han niềm nở, rồi tất cả về đãi ăn. ăn xong nói chuyện, những công việc hành lộ vừa qua rất là vui vẻ. Đại thí đưa Ngọc Như Ý chỉ vào các kho tàng, thì những kho tàng nhà ông đều đầy dãy vàng bạc ngọc ngà trân bảo. Mọi người đều tắt lưỡi, khen lạ. Ông Ca Tỳ Lê trang điểm cho con gái đẹp đẽ, trước rửa tay, sau dắt con gái giao cho đại thí. Khi ra về, ông cho 500 người kỹ nữ có đủ tài năng và 500 bạch tượng theo hầu con gái. Đại thí giao cho các bạn cưỡi voi lên đường về nước nhà. Hôm ấy, cuộc tiễn chân rất là náo nhiệt, rất vui vẻ. Tiếng hay đồn khắp muôn phương. Từ khi đại thí đi, cha mẹ ở nhà quá thương khóc nhớ, đêm ngày sầu khổ, đến nỗi lòa cả đôi mắt. Đại thí ra lễ cha mẹ và hỏi han sức khỏe cùng các công việc nhà. Ông bà mừng quá vì lòa không nhìn thấy con, lấy tay xoa đầu vuốt mặt một cách nồng nhiệt, nói rằng: "Con nỡ bỏ cha mẹ đi xa xôi từ bấy đến nay để cha mẹ ở nhà thương nhớ. Vậy con vào biển được những bảo vật gì?" "Dạ thưa cha, con xin vua Long Vương được hạt ngọc như ý, cha cầm thử xem có quý không." Ông đỡ lấy rồi nói rằng: "Hòn đá này trong kho của nhà ta, nào có thiếu chi, thế mà con liều thân hoại thể, trải bao tân khổ nơi biển cả với ba đào hiểm trở, lấy về đây làm gì?" Đại thí cầm hạt châu chỉ vào mắt ông bà, tự nhiên cặp mắt trong sáng hơn xưa, cũng như một cơn gió thổi tan mây khói, bóng bình minh sáng giữa không gian. Ông bà được cặp mắt sáng tinh, cảm niệm lực oai thần của hạt ngọc châu vô biên công đức, rồi nói: "Quý hóa, con tuy chịu đau khổ nhưng cũng không luống công." Đại thí lại dâng hạt châu lên nguyện rằng: "Nguyện xin tòa ngồi của cha mẹ tôi biến thành tòa thất bảo và có tán thất bảo che trên." Nguyện xong liền được như ý ngay. Lại nguyện rằng: "Nguyện cho kho tàng của cha mẹ tôi và vua quan dân chúng đầy chật vàng bạc của báu." Nguyện xong, tất cả toàn quốc từ vua chí dân, nhà nào cũng có rất nhiều vàng bạc ngọc ngà của cải. Thấy thế, ai cũng ngạc nhiên và vui mừng. Sau thời gian này, đại thí sai người cưỡi voi đi 8.000 dặm báo cáo cho toàn thể quốc dân biết rằng cậu đại thí ra biển được tốt lành trở về. Sau 7 ngày nữa, Ngọc Như Ý sẽ mưa xuống tất cả áo mặc, thức ăn, uống, tùy theo ai muốn dùng gì cũng được như ý. Nhưng nhân dân trai giới thanh tịnh và thành kính mới được hưởng phúc vô biên ấy. Đến ngày thứ 7, đại thí tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới, rồi đi đến một khu đất bằng phẳng cao rộng, để hạt ngọc như ý trên đầu ngọn phướng cao, tay cầm lư hương nguyện rằng: "Tất cả chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề bần cùng tận khổ, tôi muốn cứu họ khỏi sự thiếu thốn. Nếu thực là ngọc như ý, thì xin lần lượt mưa xuống những món cần về đời sống của chúng sanh." Lời cầu nguyện vừa xong, bốn phương mây kéo râm mát, một làn gió thổi mạnh làm tiêu tan tất cả những vật nhơ bẩn trên mặt đất, sau mưa qua một lượt cho sạch bụi, rồi bay xuống các món ăn ngon lành, tiếp tục năm thứ thóc rơi đầy mặt đất, quần áo, lụa vải, vàng bạc khắp nhân gian đầy dẫy. Từ đây toàn cõi Diêm Phù Đề, nhà nào cũng đầy kho vàng bạc, lưu ly, kim cương, thức ăn, áo mặc thừa thải. Vì nhiều quá nên bấy giờ họ coi vàng bạc kim cương như đất đá vô giá trị. Đại thí thấy dân đã đầy đủ các nguyện vọng, bèn sai người đi báo cáo cho toàn cõi Diêm Phù Đề biết rằng tất cả nhân dân trước đây bị thiếu thốn về áo mặc, thức ăn uống, châu bảo, vì thế sát hại lẫn nhau, thấy lợi quên nghĩa, không e dè tội phúc, chết đọa vào tam đồ ác đạo, cũng như người từ chỗ tối lại đi vô chỗ tối thêm, đầy đọa tội khổ nhiều kiếp lâu dài. Tôi thường thương xót không người cứu tế, vì thế mà tôi quên mình dấn thân nơi biển cả, trải bao sự khó khăn gian hiểm, lấy được viên ngọc như ý về cung cấp cho toàn thể quốc dân đầy đủ sung sướng. Giờ đây tôi mong tất cả nhân dân gắng sức tu 10 điều lành, giữ gìn thân, miệng, ý và có nhân từ hiếu thảo, chớ nên phóng túng, mới mong thoát khỏi ba đường ác, đời đời được sinh nhân thiên, phú quý tự tại, tu chứng đạo Bồ Đề. Sau viết thư cho vua quan các nước, khuyên dân tu theo pháp thập thiện, ngoài ra còn dùng nhiều phương tiện dìu dắt chúng sanh, cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành. Thuở đó, tất cả nhân dân trên châu Diêm Phù Đề được nhờ ơn đại thí đầy đủ về vật chất với tinh thần khuyên tu thập thiện. Họ nghĩ không biết lấy gì đền đáp ơn cao cả ấy. Họ chỉ biết tuân theo lời giáo hóa tu thập thiện và chuyên rèn luyện lòng từ bi khiêm nhượng, giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh để trả ơn ông đại thí. Sau khi mạng chung đều được sinh về các tầng trời cả. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng, Xá Lợi Phất, ông nên biết, ông Ni Câu Lư Đà thuở đó chính là cha ta, Tịnh Phạn. Bà sinh đại thí thuở đó, nay là mẹ của ta, Ma Gia. Còn ông đại thí chính là tiền thân của ta, ông vua Long Vương ở thành Bằng Bạc, nay là ông Xá Lợi Phất. Ông Long Vương ở thành Lưu Ly, nay là ông Mục Kiền Liên. Ông Long Vương ở thành Bằng Vàng, nay là ông A Nan. Ông Thần Bể, nay là ông Ly Việt. Ông A Nan khi đó làm Long Vương thết đãi ta một cách khiêm kính, khéo biết thời nghi, ngày nay cũng muốn hầu ta cho đúng thời tiết. Ông ưng được ba nguyện ấy là tùy ý muốn của ông. A Nan rất hoan hỷ khi được Phật nói lại thuở tiền sinh, nên A Nan liền đứng dậy tới trước quỳ thẳng, chắp tay bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con xin chân thành thọ làm thị giả, cúi xin Ngài từ bi hứa khả cho. Tất cả mọi người lúc đó ai nấy đều cảm niệm ơn đức lớn lao của Phật đã quên mình vì chúng sanh, rồi ngồi ngay nghiệm suy xét pháp tứ đế. Sau có người đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán, cũng có người đắc nhân Bích Chi Phật, cũng có người phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, cũng có người giữ ngôi bất thoái. Tất cả đều vui mừng tạ lễ mà lui.